là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thanh Hiền và Hoàng Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay, thứ Hai ngày 30 tháng 5 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Tại kỳ điều hành ngày 1 tháng 6 tới, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 350 đến 850 đồng.
Hơn 97.000 thí sinh Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
Phần tin thế giới có những thông tin, Ngoại trưởng Nga thông tin về sức khỏe của Tổng thống Putin.
Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định bệnh đầu mùa khỉ không gây nguy cơ nghiêm trọng đối với y tế toàn cầu. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Bày tỏ tán thành với nội dung báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, các đại biểu nhấn mạnh việc ban hành luật quy hoạch đã giảm được hàng trăm quy định của pháp luật về quy hoạch, giúp giảm chi phí, công sức cho việc lập, thực hiện quy hoạch, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, cản trở do phải tuân thủ quá nhiều quy định pháp luật khác nhau. Việc tích hợp quy hoạch đã tạo cơ chế tăng động lực điều phối của nhà nước, của các ngành, chia sẻ dữ liệu hình thành hệ thống thông tin chung về quy hoạch nhằm khai thác các nguồn lực một cách thống nhất, công khai, minh bạch, xóa bỏ tình trạng tự điều chỉnh, tự quy hoạch. Băn khoăn về những khoảng trống pháp lý, đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn Quảng Nam cho biết.
Tôi đặc biệt là quan tâm đến hai cái vấn đề. Thứ nhất là vấn đề là hiệu quả của cái chất lượng của cái quy hoạch hiện đã lập. Và cái thứ hai nữa là cái giải pháp làm sao để tháo gỡ cho những cái hạn chế vướng mắc để cho cái vấn đề quy hoạch này nó được thông suốt và tháo gỡ được kịp thời những cái vướng mắc hiện nay đang đặt ra. Ở đây chúng ta thấy là vướng mắc rất nhiều. Vướng mắc đầu tiên là cả về cơ sở pháp lý. Vấn đề thứ hai là về đội ngũ, về năng lực. Đấy, đội ngũ thì ở đây là gì? Yếu kém, khó khăn cả về là gì? Đơn vị tư vấn lẫn cái quản lý nhà nước. Rồi cái thứ ba là kinh phí. Kinh phí như đại biểu Quốc hội cũng đã nói rồi là rất là ít.
Về việc chậm tiến độ quy hoạch, nhiều đại biểu nhấn mạnh cần làm rõ nguyên nhân vì sao chậm, vì sao quy hoạch cấp dưới đã được phê duyệt có nguy cơ phải điều chỉnh và nếu phải điều chỉnh, ai sẽ chịu chi phí bồi thường cho nhà đầu tư. Vì sao một số chỉ tiêu quy hoạch của ngành vừa được phê duyệt đã trở nên không phù hợp? Đại biểu Trần Văn Tuấn, Đoàn Bắc Giang nêu ý kiến.
Khi quy hoạch cấp thấp hơn được quyết định hoặc phê duyệt, trong khi các quy hoạch cấp cao hơn chưa được quyết định hoặc phê duyệt, sẽ dẫn đến việc quy hoạch cấp thấp hơn sẽ phải điều chỉnh, thậm chí là điều chỉnh nhiều lần, gây lãng phí về thời gian, tốn kém về nguồn lực. Vì vậy, tôi cho rằng quy định cho phép lập đồng thời các quy hoạch chỉ phù hợp với thời kỳ đầu lập quy hoạch theo phương pháp mới sau khi luật quy hoạch có hiệu lực thời kỳ 2021-2030.
Để đảm bảo chất lượng các kế hoạch, nhiều đại biểu đề nghị cần có nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện hơn về kinh nghiệm quốc tế đối với việc xây dựng hệ thống quy hoạch, phương pháp lập và triển khai các loại quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch với nhau, đặc biệt là có đánh giá cụ thể về thành công, hạn chế và bài học kinh nghiệm của các nước và gợi ý chính sách cho Việt Nam. Các đại biểu nhấn mạnh, cần lựa chọn và tập trung vào một số quy hoạch quan trọng, then chốt nhất, đóng vai trò định hướng và dẫn dắt cho các quy hoạch khác, ví dụ như quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng và quy hoạch một số đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá về cách thức và nguồn kinh phí để lựa chọn được các đơn vị tư vấn đủ tầm, giàu kinh nghiệm, có chất lượng cao, có sự kết hợp tư vấn trong và ngoài nước, đặt hàng để tập trung triển khai các kế hoạch then chốt nêu trên. Tranh luận tại hội trường, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
Tôi xin tranh luận về ý kiến cho rằng việc ban hành Nghị định 148 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai còn chưa phù hợp. Trong bối cảnh luật quy hoạch, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch mà các địa phương đang còn lúng túng, không biết làm cái nào trước, cái nào sau, cái nào phụ thuộc cái nào, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định 148, trong đó có nội dung hướng dẫn các địa phương lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo chức năng và các loại đất đến từ các đơn vị hành chính cấp huyện. Về căn cứ lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh là một nội dung của quy hoạch tỉnh đã được quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch, khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều, 37 Luật liên quan đến quy hoạch và theo đó giao Chính phủ quy định chi tiết luật này.
Nhấn mạnh quy hoạch tích hợp không đơn thuần là ghép nối quy hoạch một cách cơ học đơn thuần. Nhiều đại biểu cho rằng để thực hiện tốt tích hợp quy hoạch, quá trình lập quy hoạch phải tiến hành đồng thời ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương để cùng đưa ra các phương án quy hoạch, cùng trao đổi, thảo luận, đi đến phương án chung thống nhất. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị trong các phương án quy hoạch phải quy hoạch các nguồn lực để dành cho phát triển các sản phẩm đã đặt ra trong mục tiêu chiến lược của tỉnh, của vùng, của ngành.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay, ngày làm việc thứ 6 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu kỳ vọng việc giám sát thực hành chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành cần xác định rõ nguyên nhân và chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội ổn định và bền vững, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
Đồng tình cao với việc Quốc hội thực hiện giám sát tối cao luật quy hoạch từ khi luật quy hoạch có hiệu lực là hết sức cần thiết. Các đại biểu cho rằng đây là luật mới được ban hành nên tổ chức giám sát sẽ kịp thời phát hiện các tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai luật. Để phát triển kinh tế xã hội ổn định bền vững, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị cần đặc biệt quan tâm về công tác quy hoạch, vì quy hoạch bao giờ cũng phải đi trước một bước.
Xác định cái việc mà tổ chức cái giám sát thực hiện cái công tác quy hoạch từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, để từ đó có cái tổng kết đánh giá toàn diện cái việc thực hiện luật quy hoạch hiện hành. Từ đó những cái gì mà nó chưa làm tốt, chưa có hiệu quả thì chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh, có cái lãnh đạo chỉ đạo để làm sao thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch. Vì để tạo sự phát triển ổn định bền vững thì chúng ta phải quan tâm và làm tốt cái công tác quy hoạch.
Theo đại biểu Hà Quốc Trị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, những trường hợp vi phạm sai phạm trong quy hoạch nếu để quá lâu mới tiến hành giám sát sẽ hạn chế hiệu quả của luật.
Qua giám sát thì thấy được cái việc thực hiện cái quy hoạch, luật quy hoạch vừa qua thì nó bộc lộ một số cái hạn chế. Trong quá trình thực hiện, tổ chức thực hiện cái luật đó thì một số cái cơ quan chức năng, một số cái đơn vị là trong cái thực hiện thì quy hoạch thì còn chồng chéo giữa cái quy hoạch xây dựng, rồi là quy hoạch với quy hoạch đất đai, rồi là với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, rồi các cái quy hoạch về ngành, rồi là vùng, rồi lĩnh vực, nó trùng chéo. Cho nên là quá trình tổ chức thực hiện nó vướng mắc. Nên là qua cái việc giám sát này thì cũng thấy được những cái hạn chế bất cập đó để mà từ đó có cái lãnh đạo chỉ đạo nó phù hợp với lại tình hình thực tế của chung của cả nước, đặc biệt những cái địa phương mà cái tình hình phát triển về xây dựng nó phát triển mạnh, về đất đai phát triển đất đai, để có những cái điều chỉnh cho nó phù hợp.
Bên hành lang Quốc hội sáng nay, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng những vướng mắc trong luật quy hoạch cần được kịp thời chỉnh sửa, trong đó có quy định về đấu thầu. Đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết.
Không nên quy định đấu thầu, lựa chọn những đơn vị tư vấn vì nó không có ý nghĩa. Rồi là không nên quy định cứng là cái vốn đầu tư phải là đầu tư công, mà có thể sử dụng các cái nguồn vốn đầu tư thường xuyên để cho nó rất là cơ động đi. Và cái điều pháp luật khác ấy là ở chỗ là nó có một số những cái điểm mà chưa có quy định trong cái luật nào. Hoặc một số những quy định thì nó lại hơi bị chồng chéo giữa nhiều các cái luật hiện hành khác nhau. Và như vậy thì bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta cần phải có một cái quy định pháp luật là bỏ những cái điểm mà hiện nay quy định cứng quá cho nên là khó triển khai. Rồi là những cái gì mà các cái luật hiện nay nó chưa được thống nhất hoặc thậm chí chưa được quy định thì các cái cơ quan thực thi được quyền là lựa chọn một cái phương án nào đó để thực hiện có hiệu quả nhất, tốt nhất thì chúng ta áp dụng, chứ không nhất thiết phải ngồi chờ sửa tất cả các luật.
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, quy hoạch phải mang tính chất dài hạn. Để thực hiện tốt luật quy hoạch, việc minh bạch và thông suốt thông tin từ quy hoạch cấp trên xuống quy hoạch cấp dưới là điều hết sức cần thiết, đồng thời cần phải có sự cân đối để phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh đó, cần phải thực hiện tốt công tác hậu giám sát.
Chúng ta thấy rằng là cái đợt giám sát này đã mang lại một kết quả rất là tích cực. Trước hết là phát hiện rất kịp thời là những cái điểm còn vướng mắc của luật để chúng ta phải sửa đổi, đồng thời cũng thúc đẩy ngay trong cái việc các trình triển khai còn có điểm gì vướng. Và như vậy thì chúng ta đã chỉ ra được các cái giải pháp, chỉ ra được cái hướng thực hiện rồi. Nếu như chúng ta mà không có cái hậu giám sát thì chúng ta sẽ không biết được là cái giải pháp đề ra như thế nó có phù hợp hay không. Và không cẩn trọng ấy, là cứ đề ra thế thôi, còn nó thực hiện hay không, không cần biết. Giám sát xong để đấy thì không còn ý nghĩa nữa. Cho nên hậu giám sát nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được tận gốc những vấn đề vướng mắc. Và những vấn đề mà Quốc hội đã đưa thành nghị quyết nó phải đưa vào trong cuộc sống. Và cái đấy chính là tinh thần giám sát đến cùng.
Thưa quý vị các bạn, nhận định về trận mưa gây ngập lụt ở Hà Nội chiều tối qua, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà sáng nay bên hành lang Quốc hội cho biết thời tiết hiện nay có những biến đổi thất thường. Nhiệt độ nóng lên không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà ngay cả các nước có cơ sở hạ tầng phát triển như Mỹ, châu Âu. Theo Bộ trưởng, nếu lượng mưa lớn tập trung vào một thời điểm thì không có hạ tầng nào có thể chống chịu, đáp ứng được. Giải pháp để hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn đối với thủ đô, theo Bộ trưởng, trước hết cần tăng cường công tác dự báo. Thứ hai, Hà Nội cũng cần có dự án tổng thể, trong đó đánh giá một cách căn cơ và đưa ra những số liệu lịch sử, số liệu hiện nay về hiện tượng thời tiết cực đoan. Thứ ba, cần nghiên cứu kỹ càng khi thiết kế đô thị để làm sao đô thị đó thông minh, chống chịu được các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hay nói cách khác là thiết kế được một cách thông minh các đô thị để đảm bảo được tính bền vững. Hà Nội cần có một dự án tiếp cận tổng thể, xuất phát từ dự báo, quy hoạch tính toán để có một hạ tầng có thể chống chịu, thích ứng phù hợp. Trả lời câu hỏi Hà Nội có nên lập dự án chống ngập như Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh không nên bắt chước ai. Thay vào đó, những cái Thành phố Hồ Chí Minh thành công thì học hỏi, cái chưa thành công thì cần cố gắng cải thiện.
Đúng 6 giờ ngày 3 tháng 6 tới tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, lễ khai mạc chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, chung tay hành động vì Hà Nội xanh sẽ diễn ra. Cùng đó là chuỗi hoạt động cộng đồng diễn ra trong ngày đến 22 giờ. Sự kiện do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức đồng hành thực hiện. Chương trình sẽ giúp người dân, báo chí, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng hiểu về các vấn đề môi trường, chia sẻ, lan tỏa những biện pháp bảo vệ môi trường từ cá nhân, gia đình, trường học tới kế hoạch quản lý bảo vệ môi trường. Đây là điểm đến cung cấp cho người dân thủ đô các thông tin, giải pháp về môi trường xanh thông qua những hoạt động chơi và học, nghệ thuật giao lưu với tổ chức cung cấp giải pháp môi trường sáng tạo và khả thi. Qua đó, người dân có thể nắm bắt được các giải pháp cụ thể cho vấn đề ô nhiễm môi trường sống của chúng ta. Sự kiện nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới với thông điệp chung tay hành động vì Hà Nội xanh, nhằm huy động sự tham gia rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội, cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
Một số thông tin đáng chú ý trên địa bàn thủ đô sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội chủ trì hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Quán triệt chỉ thị số 12 của Ban Bí thư và thông chi số 05 năm 2022 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò vị trí của đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện hiện đại, chú trọng công tác tham mưu, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức triển khai, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại nhân dân của thủ đô. Cũng trong chiều nay, Liên hiệp Hữu nghị Hà Nội đã tổ chức nói chuyện chuyên đề Bác Hồ với công tác đối ngoại nhân dân nhằm giúp các hội hữu nghị và tổ chức thành viên nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân, từ đó vận dụng, phát triển sáng tạo trong hành động, đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho biết, so với 10 ngày trước, giá bán lẻ của các loại xăng trong nước đang thấp hơn giá bán xăng thành phẩm trung bình trên thị trường Singapore, từ 350 tới 800 đồng một lít. Do đó, tại kỳ điều hành ngày 1 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 350 tới 850 đồng. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt 31.000 đồng một lít. còn giá dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 6 cũng có thể tăng nhẹ. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 5 liên tiếp. Tính từ đầu năm tới nay, trong tổng số 13 kỳ điều hành giá có tới 10 lần giá xăng dầu tăng, chỉ 3 lần giảm. Giá xăng trong nước từ đầu năm đến nay đã tăng 6.741 tới 6.774 đồng một lít. Còn tính trong 2 năm qua, giá xăng trong nước đã tăng tới gần 20.000 đồng một lít.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 năm 2022 tăng 70,6% so với tháng trước và gấp 12,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả của việc Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tính chung 5 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng của năm 2022, khách đến bằng đường hàng không chiếm 87,8%, gấp 6,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đường bộ tăng 47%, bằng đường biển giảm 50,8%. Cũng theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng của năm 2022 tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước khi nhu cầu của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện SEA Games 31 đã giúp doanh thu của ngành này trong tháng 5 năm 2022 tăng 69,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành trong 5 tháng qua cũng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ. Sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo sẽ là thông tin giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố thống kê số liệu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, toàn thành phố có hơn 97.900 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số hơn 97.900 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, có trên 86.000 thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả để xét tốt nghiệp và dự tuyển vào đại học cao đẳng. Số thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông là gần 7.000 em. Số thí sinh đăng ký chỉ để xét tuyển đại học cao đẳng là trên 4.500 em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 181 điểm thi với hơn 4.000 phòng thi. Sở cũng dự kiến sẽ điều động khoảng 11.000 giáo viên tham gia coi thi.
Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Theo đó, trường Trung học phổ thông Yên Hòa có chỉ tiêu tuyển sinh là 675, nhưng có tới 2.048 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi là 3,03. Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng có chỉ tiêu tuyển sinh 675 với 1.579 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 2,33. Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy chỉ tiêu tuyển sinh là 720, nhưng có 1.666 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 2,31. Trường Trung học phổ thông Việt Đức có chỉ tiêu tuyển sinh là 765, nhưng có 1.570 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 2,05. Trường Trung học phổ thông Kim Liên có chỉ tiêu tuyển sinh là 765, nhưng có 1.487 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 1,94. Đáng chú ý, trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông chỉ tiêu tuyển sinh 675 với 1.305 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi là 1,93. Trường Trung học phổ thông Thăng Long chỉ tiêu tuyển sinh là 675 nhưng có 1.088 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỷ lệ chọi 1,61.
Kỳ thi vào Trung học phổ thông Hà Nội năm học 2022-2023 được tổ chức vào các ngày 18 đến 20 tháng 6. Trong đó ngày 18 tháng 6 thi môn ngữ văn và ngoại ngữ, sáng 19 tháng 6 thi môn toán. Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên. Năm nay toàn thành phố Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm học 2020-2021. Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, khoảng 60% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, 21% số học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề. Cụ thể, tuyển vào trường trung học phổ thông, khoảng 104.000 học sinh, tăng khoảng 14.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Trong đó, các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh, tăng khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh, tăng khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và khoảng 9% số học sinh tham gia học nghề.
Sáng nay, quận Đống Đa đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi để phòng chống đuối nước năm 2022 và khai giảng các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Đống Đa Trần Quang Long, mục đích của lễ phát động nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phát triển phong trào bơi trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Đồng thời thiết thực quan tâm chăm sóc trẻ em, nhất trẻ em các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, phổ cập kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước cho các em. Đối tượng học bơi là các em từ 7 tới 11 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các phường và con cán bộ công chức viên chức trên địa bàn quận. Các em đang được nuôi dưỡng tại nhà nuôi dưỡng trẻ em hữu nghị. Các em sẽ được học 12 buổi liên tục từ thứ 2 đến thứ 7 với thời gian từ 30 tháng 5 tới 11 tháng 6. Tại lễ phát động đã có 160 em trên địa bàn quận đăng ký tham gia.
Sáng nay, huyện Thanh Oai tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hè năm 2022 và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện năm 2022. Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được phát động với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đồng thời động viên chia sẻ hỗ trợ tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống, học tập tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân tương lai có ích cho xã hội.
Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần MNC và các đơn vị liên quan. Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần MNC và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng quy định tại Điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MNC. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao quyết định bổ nhiệm trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông khóa 6 cho ông Lý Gia Siêu. Ông Lý Gia Siêu, 64 tuổi, từng gia nhập lực lượng cảnh sát Hồng Kông từ năm 1977. Ông đã tham gia xử lý nhiều vụ án lớn của Hồng Kông và từng giữ các chức vụ như Phó Cục trưởng An ninh vào năm 2012 và Cục trưởng Cục An ninh từ năm 2017. Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục An ninh, ông Lý Gia Siêu đã thúc đẩy mạnh mẽ luật an ninh quốc gia về Hồng Kông. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, ông là Tổng Thư ký Chính quyền Hồng Kông.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua đã bác bỏ những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà lãnh đạo Nga đang bị bệnh. Trước đó, một số bài báo nước ngoài đã viết rằng Tổng thống Putin đang bị ốm nặng và thậm chí có một vài bài báo cho rằng ông đang bị ung thư máu. Trả lời câu hỏi từ kênh truyền hình TF1 của Pháp, Ngoại trưởng Nga cho biết nhà lãnh đạo Nga không có dấu hiệu gì của việc bị ốm hay bị bệnh. Ông cũng khẳng định Tổng thống Putin, người sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10 năm nay, vẫn xuất hiện trước công chúng mỗi ngày.
Thượng Hải, một thành phố kinh tế lớn của Trung Quốc, đã đưa ra 50 biện pháp phục hồi nền kinh tế sau 2 tháng bị phong tỏa, bao gồm khôi phục toàn diện hoạt động lao động, sản xuất, ưu đãi thuế và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tốc độ mở cửa, phục hồi nền kinh tế của Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo ngày hôm qua, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ngô Thanh cho biết, kể từ ngày 1 tháng 6, Thượng Hải sẽ hủy bỏ chế độ xét duyệt để các doanh nghiệp có thể hoạt động và sản xuất trở lại. 2 tháng qua, các doanh nghiệp ở Thượng Hải phải được xét duyệt đưa vào danh sách trắng mới có thể chính thức phục hồi sản xuất.
Mở cửa phiên đầu tuần này, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh. Vào sáng nay, giá dầu Brent đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 120 USD một thùng, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Cụ thể, theo dữ liệu từ Oil Price, vào lúc 11:30 ngày hôm nay giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giao tháng 7 được giao dịch ở mức 120,1 USD một thùng, tăng 0,67 USD, tương đương 0,56% so với ngày hôm qua. Cùng thời điểm, giá dầu WTI giao tháng 6 được giao dịch ở mức 116,1 USD một thùng, tăng 0,88 USD, tương đương 1,01% so với ngày hôm qua. Như vậy, giá dầu thô thế giới đã duy trì đà tăng 5 tuần liên tiếp. Giá của cả hai loại dầu Brent và WTI đều chạm ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 3.
Bệnh đậu mùa khỉ gây ra nguy cơ vừa phải đối với y tế cộng đồng ở mức độ toàn cầu. Tuyên bố này do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca mắc tại các quốc gia thường không ghi nhận bệnh này. Theo thống kê, tính đến ngày 26 tháng 5, tổng cộng 257 ca mắc và 120 ca nghi mắc bệnh đậu mùa tại 23 quốc gia. Trong đó, nhiều nước vốn hiếm khi ghi nhận căn bệnh này. Cho tới nay, chưa có báo cáo về ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát này. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng sự xuất hiện đột ngột của bệnh đậu mùa khỉ cùng một thời điểm tại những nước không ghi nhận bệnh này là đặc hữu cho thấy sự lây nhiễm đã diễn ra âm thầm, không bị phát hiện trong một thời gian.
Trung Quốc mới đây đã công bố ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA5 của Omicron. Đây là một trường hợp nhập cảnh vào Thượng Hải và đã tiêm 4 liều vaccine. Thông tin được công bố trên báo cáo hàng tuần bằng tiếng Anh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc tối 28 tháng 5. Theo đó, đây là trường hợp nhiễm biến thể phụ BA5 của Omicron đầu tiên ở nước này.
Đứng trước nguy cơ có thể cùng lúc bùng phát cả dịch cúm mùa và COVID-19 khi mùa đông đang đến gần, chính quyền của 4 bang tại Australia đã quyết định sẽ cung cấp miễn phí vaccine ngừa bệnh cúm mùa cho mọi người dân có nhu cầu. New South Wales là bang đông dân nhất tại Australia và cũng là bang mới nhất thông báo sẽ tiến hành tiêm miễn phí vaccine ngừa bệnh cúm mùa cho mọi người dân bắt đầu từ đầu tháng 6 năm 2022.
Hôm nay, cơ quan hàng không dân dụng Nepal thông báo lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy 14 thi thể trong chiếc máy bay chở khách của hãng Thada Air gặp nạn một ngày trước đó. Trước đó, giới chức quân đội công bố các đội tìm kiếm của Nepal đã xác định được vị trí đống đổ nát của chiếc máy bay mất tích. Một hình ảnh được ông Siwa chia sẻ trên Twitter cho thấy các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên sườn núi. Ngày hôm qua, cụ bà Ruth Larsen, người Thụy Điển, đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới nhảy dù thành công. Cụ Larsen thực hiện cú nhảy dù ở Motala, cách thủ đô Stockholm 240 km về phía Tây Nam, với sự hỗ trợ của chuyên gia nhảy dù Jokham Johansson. Rất đông người thân trong gia đình và bạn bè đã đến cổ vũ cụ Larsen. Một đại diện của sách kỷ lục Guinness Thế giới đã có mặt để xác nhận cú nhảy thành công này. Theo đó, cụ Ruth Larsen, 103 tuổi, 259 ngày, đã phá kỷ lục trước đó do cụ ông Anne Blix, 103 tuổi, 181 ngày nắm giữ.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 5. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật, hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080i. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt anten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1, nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn thiết lập digital do kênh kỹ thuật số. Trong menu thiết lập digital, nhấn chọn do đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua hotline 0948 296 189.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao tỷ lệ có việc làm của thanh niên khuyết tật, tổ chức Angel Heaven kết hợp cùng Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội và Trung tâm Sao Mai tổ chức các lớp dạy nghề thiết kế đồ họa và làm bánh và pha chế đồ uống cho người khuyết tật độ tuổi từ 17 đến 35 trên địa bàn Hà Nội. Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ học nghề và được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Để được tư vấn và đăng ký, vui lòng liên hệ cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Công nghệ Cao Hà Nội, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, điện thoại 0919 268 246. Làm bánh và pha chế đồ uống, Trung tâm Sao Mai, số 6 ngõ 8 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, điện thoại 0243 557 8135.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!